cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phần đầu của sách Tin Lành Matthew liên hệ đến gia phổ của Chúa Giêsu. Gia phổ của Chúa Giêsu mở đầu sách Tin Lành Matthew và Tân Ước là tài liệu rất quan trọng trong Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều dựa vào sự chính xác của nó. Bạn sẽ chú ý đến ba phần. Thứ nhất, gia phổ từ Abraham đến David trong Matthew đoạn 1. Câu 1 đến câu 6. Thứ hai, gia phổ từ Salomon đến sự lưu đày ở Babylon trong Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 7 đến câu 11. Và thứ ba, gia phổ từ khi bị lưu đày sang Babylon đến Joseph người thợ mộc trong đoạn 1 câu 12 đến 17. Khi chúng ta tìm hiểu về Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rằng đó là quyển sách nói nhiều về gia đình. Gia phổ rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ bắt đầu phần Tân Ước ở đây với gia phổ. Bây giờ tôi phải thú nhận rằng, ban đầu nó dường như không thích thú lắm khi bạn tặng cho ai một quyển Kinh Thánh Tân Ước và bắt đầu đọc sách Matthew trước nhất, và có thể không đọc tiếp nữa. Một mục sư tiên quý có lần kể lại rằng, trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, anh ta đã phát ra hàng ngàn quyển Kinh Thánh Tân Ước cho nhiều người lính. Anh thấy có vài người lính mở ra đọc sách Kinh Thánh Tân Ước, đọc được chừng vài phút phần mở đầu của sách Matthew, bắt đầu từ phần gia phổ, và kết luận rằng Kinh Thánh này không phải dành cho họ. Không thể nào trách họ, cho nên tôi gợi với các bạn là khi các bạn tặng ai quyển Kinh Thánh Tân Ước thì nên đề nghị cách nào hay là đề nghị sách nào cần đọc trước. Một người bình thường sẽ bắt đầu ở bất cứ một trong ba sách nào của Tin Lành, thường là sách Mác hơn là sách Tin Lành Matthew. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự quan trọng của phần gia phổ. Cả Kinh Thánh dựa vào phần chính xác của gia phổ, bởi vì nó bao gồm các dữ kiện về Chúa Giêsu đến từ dòng dõi Abraham của David. Cả hai rất quan trọng. Dòng dõi của Abraham đặt Ngài trong nước mình, và dòng dõi của David đặt Ngài lên trên ngôi. Chúa Giêsu ở trong dòng dõi hoàng tộc. Gia phổ là điều rất quan trọng trong quốc gia Do Thái, và từ họ có thể tìm xem người đó đến từ dòng dõi nào. Ví dụ như khi người Do Thái trở về lập quốc chúng ta tìm thấy việc xảy ra trong sách Ezra như sau. Các người ấy tìm gia phổ mình, nhưng chẳng tìm đặng, nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Trong sách Ezra, đoạn 2 câu 62. Trong thời kỳ của Ezra, người ta có thể tra xem dòng dõi của người Lê-vi và loại ra những người nào mạo nhận. Những bằng chứng về gia phổ này đã được chính quyền lưu trữ và dân chúng có thể xin đến xem. Tôi nghĩ rằng họ đã giữ trong đền thờ, bởi vì người Do Thái rất sùng đạo. Lúc bấy giờ hội thánh và chính quyền là một. Gia phổ này đã được phổ biến và người ta có thể có một bản sao từ những bản lưu trữ, cho đến khi thành Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Chúa hay là sau Công Nguyên. Những kẻ thù của Chúa Giêsu có thể đã đến để kiểm lại, và chắc chắn rằng họ đã làm điều đó. Đây là điều lý thú và quan trọng, bởi vì họ thách thức mọi sự hoạt động của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như họ dòm ngó sự dâng hiến của Chúa Giêsu, nhưng họ không bao giờ thắc mắc về gia phổ của Ngài. Nguyên nhân là họ đã kiểm tra và thấy rằng gia phổ này đã đúng sự thật. Đây là phần quan trọng nhất, bởi vì nó đặt Chúa Giêsu vào một vị thế hết sức đặc biệt. Các bạn có nhớ Ngài nói rằng, người chăn chiên vào cửa chính, nhưng kẻ trộm trèo vào chuồng chiên bằng cách khác, là kẻ trộm đến để ăn cắp chiên. Trong Giăng đoạn 10 câu 1 đến câu 2. Cái chuồng đó chính là đất nước Israel. Ngài không trèo vào chuồng ở phía sau. Ngài cũng không trèo bằng cửa hông. Ngài vào trong chuồng bằng cổng chính của chuồng. Ngài được sanh ra trong dòng dõi David và trong dòng dõi của Abraham. Đây là điều mà Matthew muốn trình bày cho chúng ta thấy. Ngài làm trọn tất cả những gì đã được đề cập trong Cựu Ước. Cho nên, kẻ thù của Đấng Cứu Thế không bao giờ có thể bị thách thức về gia phổ của Ngài. Họ phải tìm cách khác để thách thức Ngài, và dĩ nhiên, họ làm như vậy sau đó. Có một người kể lại rằng, khi còn là thiếu niên, tôi bắt đầu thích đọc Kinh Thánh, và có lần tôi đi dự đại hội mùa hè là nơi mà Chúa đã nói với lòng tôi. Giáo sư dạy Kinh Thánh của tôi cũng đã cảm động lòng tôi khi ông dạy lời của Đức Chúa Trời. Vào một buổi sáng hôm đó, ông hỏi, có bao nhiêu các bạn trẻ đọc Kinh Thánh trong năm? Ở đó có khoảng 200 đến 300 thiếu niên, nhưng không có một cánh tay nào đưa lên. Ông ấy lặp lại câu hỏi đến 4 lần. Cuối cùng có một thanh niên ngồi ở phía sau, rụt rè, đưa tay lên và nói, dạ, em có đọc, nhưng em chỉ đọc những đoạn nào em thích. Em không có đọc phần gia phổ. Mọi người đều cười ầm lên. Bà giáo sư dạy Kinh Thánh cũng cười và thú nhận rằng ông ta cũng vậy. Ông ta không có đọc phần gia phổ. Ngay phút đó, tôi cảm nhận được rằng từ lúc Đức Thánh Linh đã dùng rất nhiều giấy mực để ban cho chúng ta, phải có một điều gì quan trọng ở trong đó cho chúng ta. Vì vậy, tôi xin các bạn hãy chú ý phần gia phổ ở trong sách Matthew, bởi vì nó rất quan trọng. Đây là gia phổ của Chúa Giêsu thuộc bên Joseph, và chúng ta sẽ nói về phía bên Mary trong phần sau khi chúng ta tìm hiểu đến sách Tin Lành Luca. Gia phổ của Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu của Abraham. Mời quý vị cùng xem ở trong Matthew đoạn 1 câu 1. Gia phổ của Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Đây là gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, nó là phần diễn tả độc nhất và bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh. Nếu các bạn đi ngược trở lại trong Cựu Ước, ngược lại trong sách Malachi và Sa-cha-ri, A-gê và Phục Truyền Luật Lệ Ký, Dân Số Ký, Lê-vi Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, vào trong Sáng Thế Ký, các bạn hầu như đi đến một kết luận rằng không có bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh ngoại trừ trong sách Ma-thi-ơ. Rồi đột ngột, các bạn đến chương 5 của sách Sáng Thế Ký và thấy đây là quyển sách về gia phổ của Adam. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 1. Cũng có một sự diễn tả một lần nữa. Có hai quyển sách. sách về dòng dõi của Adam và sách về dòng dõi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Làm thế nào các bạn vào trong gia đình của Adam? Bạn vào đó bằng sự sanh ra. Bạn không cần phải làm gì cả. Thật ra bạn không có gì để mà làm. Nhưng đó là cách mà các bạn và tôi vào trong gia đình của Adam. Chúng ta vào trong đó bằng sự sanh ra. Nhưng trong Adam, mọi người đều phải chết. Trong Roma đoạn 5 câu 12 nói như vậy. Sách của Adam là sách của sự chết. Rồi có một quyển sách khác, sách gia phổ của Chúa Giê-xu. Làm thế nào các bạn có thể vào trong gia đình đó, vào trong dòng dõi đó? Bạn được vào bằng sự tái sanh, bằng sự sanh lại mới. Chúa Giê-xu đã nói chúng ta phải sanh lại để thấy được nước Đức Chúa Trời, trong Giăng đoạn 3 câu 3. Nhờ đó tên chúng ta được ghi vào sách sự sống của chiên con, và chúng ta vào đó bằng sự tin cậy Chúa Cứu Thế. Tất cả chúng ta ở trong quyển sách đầu tiên là sách dòng dõi của Adam. Tôi tin rằng các bạn sẽ ở trong sách sự sống của chiên con khi các bạn tin nhận Ngài. Matthew nói rằng Giê-xu là con cháu của David, con cháu của Abraham. Có phải Matthew không biết rằng Abraham đến trước David sao? Dĩ nhiên ông ta biết, bởi vì ông ta làm sáng tỏ phần đó trong phần gia phổ. Vậy thì tại sao ông lại viết như vậy? Ông ta trình bày Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là vị vua, là đấng chủ thể nước thiên đàng trên đất. Và điều đến trước nhất, Ngài phải ở trong dòng dõi của David trong sự ứng nghiệm các lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng David. Ngài là con cháu của David. Ngài cũng là con cháu của Abraham, mà điều đó rất là quan trọng. Bởi vì Đức Chúa Trời đã nói cùng Abraham rằng, các nước thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 22, câu 18. Và ở trong sách Galati, đoạn 3, câu 16, Phaolô cũng đã giải thích, chữ dòng dõi là, và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi ngươi. Không nói, và cho các dòng dõi ngươi, như chỉ về nhiều người. Nhưng nói, và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vì vậy, Chúa Giêsu Christ cũng là con cháu của Abraham. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 2 đến câu 6. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah và anh em người. Judah bởi Tama sanh Pare và Sarah. Pare sanh Esrom, Esrom sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Naasson, Naasson sanh Sanmon, Sanmon bởi Rahab sanh Boo, Boo bởi Ruter sanh Obed, Obed sanh Jesse, Jesse sanh David, David bởi vợ Uri sanh Salomon. Xin chúng ta hãy cẩn thận nhìn gia phổ ở đây. Không những nó là phần thích thú, nhưng nó cũng rất cảm động nữa. Có tên của bốn người được nổi bật như bóng đèn điện. Nó có thể làm giật mình khi tìm đến tên của những người này trong gia phổ của Đấng Christ. Trước hết là tên của những người phụ nữ, thứ nhì là tên của những người dân ngoại. Theo phong tục thì tên của phụ nữ không được nêu lên trong gia phổ của người Do Thái, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta cho nó là không đúng. Vì ngày nay, chúng ta cũng làm như vậy trong hôn nhân của chúng ta. Trong hôn nhân mà đôi vợ chồng mới cưới, dùng họ của người chồng. Điều này thường áp dụng ở những người Tây Phương, ở các nước Tây Phương. Chúng ta không lấy họ của người nữ. Dòng dõi của nàng đã chấm dứt, nhưng của chàng thì vẫn tiếp tục. Đó là lối mà người Tây Phương thực hành ngày hôm nay, và đó cũng là lối mà họ thực hành thời đó. Trong thời của Chúa Giê-xu, nó rất bất thường để tìm thấy tên của phụ nữ trong sách gia phổ. Nhưng ở đây, chúng ta có bốn tên. Họ không phải là bốn phụ nữ mà thôi, họ cũng là bốn người ngoại nữa. Như các bạn đã biết, Đức Chúa Trời đã nói trong luật pháp rằng, dân sự Ngài không được cưới gả với dân tộc ngoại bang và vô tính. Ngay cả Abraham cũng được Đức Chúa Trời hướng dẫn để gửi người về quê hương của mình cưới vợ cho Isaac. Isaac cũng làm y như vậy cho con mình là Jacob. Đức Chúa Trời đã sắp xếp để những người thờ chân thần, những người trong dòng dõi dẫn đến sự ra đời của Chúa Jesus Christ. Nhưng trong gia phổ của Ngài có tên của 4 phụ nữ ngoại bang. Hai người trong họ là Canaan, một người Moab và người thứ tư là người Hê-tích. Có lẽ các bạn đặt lên câu hỏi chung là làm thế nào họ có thể lọt vào trong gia phổ của đấng cứu chuộc được? Tama là người nữ đầu tiên, bà được nêu lên trong câu 3. Và câu chuyện về Tama được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 38. Bà ta được gọi là Tama. Đó là một chương tệ nhất trong Kinh Thánh. Tama bước vào gia phổ, bà là người có tội. Rahab là người kế tiếp được ghi lại trong câu 5. Bà ta không phải là một nhân vật nổi tiếng, và trong câu chuyện của bà được ghi chép trong Giô-sê đoạn 2. Nhưng bà trở thành người tuyệt vời sau khi bà đến và biết về đấng hằng sống chân thật. Bởi đức tin, kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Trong Hebrew, đoạn 11, câu 31, bà ta đã bước vào trong gia phổ của đấng cứu chuộc bằng một lý do hết sức là đơn giản. Đó là bà tin. Bà có đức tin. Xin lưu ý sự diễn tiến ở đây. Bà đến với Đức Chúa Trời như là tội nhân và đưa bàn tay đức tin lên. Ruter là người tiếp tục được ghi lại trong câu 5. Bà là người rất dễ thương và các bạn không tìm thấy một điều gì sai nơi bà. Nhưng vào thời của Ruter, luật thời bấy giờ đẩy bà ra ngoài bởi vì bà là dân Moab hoặc dân Emorit không được vào trong tiễn dân của dân Chúa, như được ký thuật trong Dân Số Ký đoạn 23 câu 3. Mặc dù bà bị ngăn cấm bởi luật lệ, nhưng có một ngày kia, bà đến đồng ruộng của Bô-ô. Ông thấy bà và yêu bà sau lần đầu tiên gặp gỡ. Bô-ô yêu Ruter ngay lần đầu tiên đó, và ông đã mở rộng ân điển đem bà vào, một người dân ngoại vào trong cộng đồng của dân Do Thái. Ruter bèn sắp mình xuống với chân người, cúi đầu đến đất và thưa rằng, vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đoái xăm tôi, vốn là một người dân ngoại bang. Trong Ruter đoạn 2 câu 10, các bạn và tôi có thể hỏi một câu hỏi tương tự. Và ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta chú ý đến diễn tiến. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời như là một tội nhân và đưa bàn tay đức tin lên. Và bởi ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài cứu chúng ta. Bà Bathsheba không được gọi đích danh, nhưng gọi là vợ của Uri. Tên của bà không được nói đến, không phải vì tội lỗi của bà, mà là tội lỗi của David. Và chính David là người phải báo trả cho tội lỗi của mình. Và bà được vào trong dòng dõi của Đấng Christ, bởi vì Đức Chúa Trời không đẩy con cái của Ngài trở lại trong tội lỗi, không bỏ người có tội. Khi một con chiên ra khỏi chuồng là chiên lạc, nhưng đấng chăn chiên đi ra tìm chiên lạc và đem về chuồng, Đức Chúa Trời đem David trở lại. Vì thế, có câu chuyện về sự cứu rỗi trong gia phổ này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem phần kỹ thuật gia phổ của Chúa Giê-xu trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 7 đến câu 11. Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abija, Abija sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Osia, Osia sanh Jotam, Jotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasseh, Manasseh sanh Amon, Amon sanh Josiah, Josiah sau khi bị lưu đày qua nước Babylon sanh Oconia và anh em người. Bây giờ chúng ta để ý đến những điểm lý thú về gia phổ này. Khi các bạn đối chiếu gia phổ này với gia phổ trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 3, các bạn sẽ tìm thấy trong câu 8 cho biết là Ma-thi-ơ đã bớt đi tên của Asa-chia, Jo-ách và Amasia. Điều này cho thấy rằng gia phổ được trích dẫn. Chúng ta nhận xét chắc chắn là có một số con cháu và cá nhân không cần thiết được liệt kê vào gia phổ của Kinh Thánh. Trong câu 11, chúng ta thấy Matthew nhảy qua Jehoiakim, nhưng bao gồm Jeconia vào. Jeconia đáng được chú ý bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng không một người nào trong hậu tự của ông được ngồi trên ngôi. Như được ký thuật ở trong sách Jeremy đoạn 22, câu 24 và câu 30. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, dầu Jeconia, con trai Jehoiakim vua Giu-đa, là cái ấn trên tay hữu ta, ta cũng lột ngươi đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy ghi người này trong những kẻ không có con cái, trong những kẻ mà cả đời không thạnh vượng, vì con cháu nó sẽ không một người nào thạnh vượng ngồi ngai David và cai trị Giu-đa nữa. Bởi vì tội lỗi của Jeconia mà không một người nào trong hậu tự của ông được ngồi trên ngôi của David. Các bạn thấy rằng Joseph ở trong dòng dõi này, nhưng Joseph không phải là cha ruột của Chúa Giê-xu. Đây là một trong những kiện đáng chú ý trong Kinh Thánh. Matthew cố gắng làm sáng tỏ điều này cho chúng ta. Joseph là cha của Chúa Giê-xu, đó là theo pháp lý, bởi vì Joseph là chồng của Mary, bà sanh ra Chúa Giê-xu. Ngài không đến từ dòng dõi của Joseph hay là hậu tự của Jeconia. Cả Joseph và Mary đến từ dòng dõi của David, nhưng đó là hai dòng dõi khác nhau đến từ các con trai của David. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này khi chúng ta đến sách Luca. Mary đến từ dòng dõi của David nhưng qua Nathan, trong khi Joseph là dòng dõi nhà vua qua Salomon. Vì thế, cả Joseph và Mary phải trở về Bethlehem để khai tên vào sổ bộ, bởi vì cả hai đều đến từ dòng dõi David. Các bạn thấy thật là lý thú, say mê và quan trọng trong những gia phổ này. Và chúng ta rất là hữu ích khi chúng ta học hỏi và tìm hiểu chúng. Kế tiếp, trong phần thứ ba của gia phổ Chúa Giê-xu được ký thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 12-16. Khi đã bị đày qua nước Babylon, thì Jeconia sanh Salathien, Salathien sanh Sorobaben, Sorobaben sanh Abiúc, Abiúc sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Aso sanh Sadoc, Sadoc sanh Achim, Achim sanh Eliúc, Eliúc sanh Eliasa, Eliasa sanh Ma-thang, Ma-thang sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Chúa Giê-xu gọi là Christ. Trong bản gia phổ này kết thúc với câu 16 như sau: Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Các bạn thấy mô thức ngưng nghỉ mà nó bắt đầu rất xa. Được nói trong câu thứ hai rằng Abraham sanh Isaac. Sau đó tiếp theo một loạt danh sách những người khác được sanh ra cho đến câu thứ 16. Gia-cốp sanh Joseph. Các bạn cũng có thể nghĩ là nó nói trực tiếp Joseph sanh Chúa Giê-xu. Nhưng thật ra không có như vậy. Trong câu 16 nói rằng Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary. Mary là người sanh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Dĩ nhiên Matthew muốn nói rõ rằng Joseph không phải là cha của Chúa Giê-xu, dẫu Joseph là chồng Mary, nhưng ông không phải là cha của Chúa Giê-xu. Có điều gì giải thích cho việc này? Trong phần còn lại của đoạn này sẽ cho chúng ta sự giải thích rõ ràng và sẽ chỉ cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Trong câu thứ 17 giải thích cho chúng ta thêm về cha phổ. Như vậy, từ Abraham đến David có hết thảy 14 đời. Từ David đến khi bị lưu đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến Đấng Christ lại cũng có 14 đời. Matthew đặt gia phổ vào ba nhóm và cho chúng ta thấy một bối cảnh tổng quát về lịch sử Cựu Ước. Thời kỳ thứ nhất kéo dài từ Abraham đến David, thời kỳ thứ hai từ David đến lúc bị lưu đày sang Babylon, và thời kỳ thứ ba, từ từ lúc bị lưu đày sang Babylon đến khi Chúa Giêsu giáng sinh. Dĩ nhiên là Matthew cũng bớt đi một số tên trong gia phổ và chỉ ghi 14 thế hệ cho mỗi thời kỳ. Tại sao ông làm như vậy? Ông muốn trình bày chúng ta biết rằng số 14 tất nhiên là 2 lần 7 để cho chúng ta thấy những bằng chứng chính xác của bản gia phổ này. Các bạn thân mến, có khi nào các bạn suy nghĩ về gia phổ của mình như thế nào không? Trước hết, họ là những ai? Và sau đó, chúng ta sẽ như thế nào? Chính tôi có sự nhắc nhở qua câu kinh thánh được chép ở trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Cầu xin Chúa giúp các bạn và tôi luôn trung tín tôn thờ Đức Chúa Trời để chúng ta và hậu tự mình luôn được phước hạnh.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.